Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian, trở về Nha Trang của năm 2018 để tìm hiểu về một trận mưa lịch sử. Bản thân tôi, mỗi khi trời đổ mưa lại hay nhớ về những câu chuyện xưa cũ và câu chuyện về trận mưa ngày 18 tháng 11 năm 2018 ở Nha Trang thực sự khiến tôi day dứt mãi. Hôm nay, chúng ta rất may mắn được đón tiếp chuyên gia khí tượng thủy văn ông Trần Đức Long, người đã trực tiếp theo dõi và nghiên cứu về hiện tượng thời tiết đặc biệt này. Thưa ông Long, tôi được biết trận mưa này có liên quan đến cơn bão Torazi. Vậy cơn bão này đã gây ra những ảnh hưởng gì đến Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Đúng như Ngọc Mai nói, trận mưa này có liên quan đến cơn bão số 8, tên quốc tế là Torazi. Sáng sớm ngày 18 tháng 11, Torazi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp cách Phan Rang, Ninh Thuận khoảng 130 cây số về phía đông nam. Nhưng trước đó, từ chiều ngày 17, Khánh Hòa đã bắt đầu có mưa, càng về đêm, mưa càng nặng hạt. Đến sáng ngày 18, thì đúng là mưa như chút nước. Ngọc Mai có biết tại sao cơn mưa này lại được coi là lịch sử không?
Tôi nghĩ chắc là do lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, đúng không ạ?
Chính xác. Lượng mưa đo được trong hai ngày 17 và 18 ở Khánh Hòa dao động từ 80 đến 200mm. Nhưng riêng Nha Trang, lượng mưa lên tới 380mm, một con số đáng kinh ngạc. Mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều tuyến đường ở Nha Trang biến thành sông. Có những đoạn ngập sâu đến nỗi xe máy đi qua bị chết máy. Chưa kể, mưa lớn còn gây ra sạt lở đất nghiêm trọng ở Phước Đồng và Vĩnh Hòa, dẫn đến nhiều người thương vong. Thật sự là một thảm họa.
Thật khủng khiếp. 380mm mưa chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này thú vị quá. Tôi chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn đến vậy. Vậy theo ông, nguyên nhân chính gây ra sạt lở đất ở Nha Trang là gì?
Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, một nguyên nhân quan trọng mà ít người nhắc đến, đó là việc con người can thiệp vào địa hình, chặt chân đồi núi để làm đường, xây nhà. Ngọc Mai thử tưởng tượng xem, khi ta đào chân núi, ta luy dương sẽ cao hơn, mất đi sự ổn định. Đất đá lúc khô thì có vẻ chắc chắn, nhưng khi gặp mưa lớn, nước ngầm thấm vào, chân núi sẽ lỏng lẻo và dễ bị sạt lở.
Ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy các cấp chính quyền có biết việc này nguy hiểm không thưa ông?
Họ biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng vì nhiều lý do, họ lại làm ngơ, thậm chí còn hợp thức hóa những diện tích bị xâm phạm. Thật đáng buồn. Ngọc Mai có biết không? Cách đây gần 150 năm, cũng có một trận mưa tầm tã ở Khánh Hòa. Nhưng đó lại là một trận mưa Hồng Ân được ghi lại trên một bia đá cổ.
Mưa Hồng Ân? Thật sao? Chuyện này nghe thật thú vị. Ông có thể kể rõ hơn về bia đá và trận mưa đó được không?
Được chứ. Bia đá này được khắc năm 1873 tại thôn Tân Phú, nay là thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, Ninh Hòa. Nội dung bia đá kể về một trận hạn hán kéo dài khiến dân tỉnh khốn khổ. Điền nông sứ Phan Trung đã làm lễ cầu mưa tại miếu đá đen thờ Thiên Y Anna. Và thật kỳ lạ, ngay sau đó trời đổ mưa tầm tã suốt một ngày đêm, giải cứu hạn hán cho cả vùng. Người dân coi đó là mưa Hồng Ân.
Câu chuyện thật ly kỳ. Vậy ra từ xưa đến nay, mưa luôn gắn liền với đời sống của người dân, vừa là tai họa, vừa là Hồng Ân. Ông có thể chia sẻ thêm về Phan Trung, người đã lập bia đá được không?
Phan Trung là một nhân vật lịch sử khá thú vị. Ông từng tham gia chống Pháp cùng Trương Định. Sau này, ông được vua Tự Đức giao nhiệm vụ khai khẩn đất hoang ở Khánh Hòa. Ông tập hợp những người dân tị nạn từ Nam Kỳ, lập nên xứ Đồng Châu. Cánh đồng Đồng Châu ngày nay thuộc làng Phước Hải. Có một ngôi từ đường Nam Trung trên đường 23 tháng 10. Đó chính là nơi thờ tự những người Nam Kỳ tị nạn ngày xưa.
Wow, thật bất ngờ. Tôi chưa từng nghe câu chuyện này bao giờ. Qua câu chuyện về trận mưa năm 2018 và câu chuyện về bia đá năm 1873, tôi nhận ra một điều, đó là con người cần phải sống hài hòa với thiên nhiên. Việc chặt chân đồi núi để xây dựng là một hành động nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Cảm ơn ông Long vì những chia sẻ thú vị ngày hôm nay.
Cảm ơn Ngọc Mai. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.